là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 8 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau đây.
Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3.
Năm nay huyện Văn Chấn phấn đấu có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Tiếp đó là ghi nhận những đóng góp của phụ nữ Yên Bái trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tới thăm chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Cùng đi có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ, đồng thời ghi nhận biểu dương những đóng góp của hội viên phụ nữ đối với sự phát triển của tỉnh thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục khẳng định, phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam và những kết quả đạt được có sự đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh. Thay mặt cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo kịp thời các hoạt động và phong trào của hội. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp hội thực hiện tốt các phong trào thi đua, tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo chương trình hành động 18 của Tỉnh ủy, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
Nhân kỷ niệm 11 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 năm 1910, 8 tháng 3 năm 2021 và 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, huyện ủy Yên Bình vừa tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí là nữ lãnh đạo. Trong những năm qua, công tác cán bộ nữ luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình đặc biệt quan tâm. Hàng năm, tỷ lệ nữ là đảng viên kết nạp mới luôn chiếm trên 50%, tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện qua các nhiệm kỳ chiếm gần 30%, cấp xã 25%, cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số chiếm gần 40%. Hiện có 51 cán bộ nữ giữ cương vị lãnh đạo quản lý các cấp, tăng 17 đồng chí so với nhiệm kỳ trước. Dù cương vị công tác nào, đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý của huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tự tin, tự trọng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều chị em đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà, được các cấp tặng thưởng bằng khen, giấy khen, đặc biệt đối với chị em hiện đang giữ vai trò trọng trách ở các xã, thị trấn. Ngoài việc tham gia tích cực vào công tác xã hội, các chị còn là tấm gương sáng trong phong trào thi đua, xóa đói giảm nghèo. Hiện tại, toàn huyện Bình đã xây dựng được trên 1.800 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, có mức thu nhập mỗi năm từ 50 đến 300 triệu đồng trở lên. Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo huyện Bình đã tặng hoa động viên, chúc mừng tập thể nữ lãnh đạo huyện, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, mỗi cán bộ nữ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để giỏi việc nước, đảm việc nhà, xứng đáng với vị trí chức vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Văn Chấn đã có 6 trên 21 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2021, huyện Văn Chấn phấn đấu có 3 xã về đích nông thôn mới, đó là xã Tú Lệ, Minh An và xã Sơn Lương. Để thực hiện được mục tiêu này, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Văn Chấn đã tổ chức các đoàn công tác tới kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đồng thời tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện các tiêu chí của từng địa phương. Đồng thời chỉ đạo các phòng ban của huyện cử cán bộ theo dõi, chỉ đạo giúp 3 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021. Ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh, huyện Văn Chấn sẽ vận động nhân dân, các đơn vị doanh nghiệp cùng tham gia xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên cho phát triển hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống cho người dân, đặc biệt là đối với các xã đặc biệt khó khăn, có số tiêu chí đạt thấp.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa, những năm qua hội viên phụ nữ xã Yên Hợp, huyện Văn Yên còn tích cực phát triển kinh tế gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương, trong đó có đóng góp quan trọng của chị Bùi Thị Quỳnh, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Hợp. Năm 2015, chị Bùi Thị Quỳnh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi nhận nhiệm vụ, chị đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ năng lực, đáp ứng công nghệ thông tin, kỹ năng nghiệp vụ công tác hội để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra. Chị thường xuyên cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các chi hội trưởng trao đổi công việc để nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của hội viên, những khó khăn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ. Với khát vọng làm giàu cho gia đình, được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, năm 2015, chị Quỳnh đã xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi và trồng cây ăn quả tại thôn Yên Dũng. Trên mảnh đất rộng hơn 1 hecta, chị Quỳnh đã trồng 250 cây bưởi diễn, ổi và mít thái, đồng thời nuôi gần 700 con gà mái đẻ và 1.000 con gà thịt thả vườn theo hướng an toàn sinh học. Mỗi năm chị xuất bán 2 lứa gà, trừ chi phí cho thu nhập 60 triệu đồng. Để thuận lợi hơn cho việc phát triển chăn nuôi, chị mở lò ấp để cung cấp 30.000 con gà con cho các địa phương, thu lãi trên 30 triệu đồng. Đối với diện tích trồng lúa kém hiệu quả, chị Quỳnh chuyển đổi sang trồng 7 sào dưa bao tử và cà chua. Ngoài ra, chị Quỳnh còn là thành viên Hợp tác xã Rau Sạch Trung Thành của xã Yên Hợp, chuyên sản xuất rau an toàn trong nhà kính cung cấp cho thị trường. Nhờ nắm vững kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi, hàng năm gia đình chị Quỳnh thu nhập trên 200 triệu đồng. Chị Bùi Thị Quỳnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Hợp chia sẻ.
Đối với bản thân tôi, với vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, là người đứng đầu trong công tác tuyên truyền vận động chị em, thì trong công tác phát triển kinh tế gia đình thì gia đình cũng đi học hỏi cũng như là tham gia các lớp tập huấn để về áp dụng những khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt. Gia đình chúng tôi hàng năm cũng nuôi gà từ 1.000 con trở lên và trồng những cây ăn quả thì cũng một phần vào phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó thì gia đình chúng tôi cũng như bản thân tôi cũng giúp được một số những chị em hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn về con giống cũng như là cây giống để giúp chị em phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Cùng với tích cực phát triển kinh tế gia đình, chị Bùi Thị Quỳnh còn vận động những hội viên khác mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cùng nhau xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Chị đã hỗ trợ nhiều chị em khó khăn trong thôn, trong xã về cây giống, con giống, cũng như chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây trồng vật nuôi. Chị Lê Thị Thu, thôn Yên Dũng, xã Yên Hợp tâm sự.
Trước đây thì nhà tôi thì chỉ có trồng ruộng và trồng ngô thôi. Chăn nuôi thì chúng tôi chăn nuôi rất là nhỏ lẻ. Thì sau khi được chị Quỳnh là chủ tịch hội phụ nữ cũng hướng dẫn về cái cách chăn nuôi và cách làm mô hình thì tôi cũng được chị cung cấp cho từ con giống đến cái kỹ thuật chăn nuôi ấy. Thì từ đấy thì chị em phụ nữ trong chi hội cũng như bản thân tôi có một cái kinh nghiệm để chăn nuôi và phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo để nâng cao đời sống trong gia đình.
Với cương vị là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Hợp, chị Quỳnh còn chủ động xây dựng kế hoạch, hành động cụ thể để thực hiện các phong trào và ba nhiệm vụ trọng tâm của hội, giao chỉ tiêu cho 100% các chi, tổ hội tuyên truyền, vận động, toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ hưởng ứng và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào phụ nữ cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, tuyên truyền vận động hội viên xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực: no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đến nay trên địa bàn xã có trên 40 mô hình phát triển kinh tế của hội viên phụ nữ cho thu nhập từ 50 đến 200 triệu đồng mỗi năm. Gia đình chị Quỳnh luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, được chị em hội viên phụ nữ tin tưởng và yêu quý. Ông Nguyễn Thế Truyền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Hợp cho biết.
Đối với phụ nữ được Đảng ủy rất quan tâm, đặc biệt là chỉ đạo về công tác phát triển kinh tế phụ nữ đối với hội viên. Chúng đã giao trực tiếp cho đồng chí chủ tịch hội nữ là đồng chí Bùi Thị Quỳnh từ cái việc của nhà mình thực hiện rất là tốt cái công tác phát triển kinh tế. Cái thứ nhất là về thực hiện cái mô hình trang trại cái nuôi gà vườn cùng với trồng cây đã đưa lại cái kết quả hàng năm thu nhập cho gia đình và đồng thời cung cấp gà giống cho chị em phụ nữ, đặc biệt là đối với chị em phụ nữ nghèo khó khăn về cái vốn thì đồng chí giúp chị em là kết quả phát triển mô hình là nuôi gà thả vườn rất là có hiệu quả, được nhiều hội viên là hưởng ứng làm theo là đều có hiệu quả tốt.
Phát huy tiềm năng lợi thế của quê hương cùng với sự quyết tâm ham học hỏi, chịu khó tự tìm hướng đi thích hợp trên chính mảnh đất quê hương, chị Quỳnh đã thành công trong phát triển kinh tế từ mô hình trồng trọt chăn nuôi. Những thành quả đó đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người phụ nữ nông thôn, xứng đáng là tấm gương để chị em phụ nữ xã Yên Hợp học tập và noi theo.
Sáng nay tại Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tiểu đội Tự vệ Liên đoàn Lao động tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Viễn thông Yên Bái đã tổ chức khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2021. Trong thời gian 7 ngày, các học viên sẽ học tập nghiên cứu một số nội dung cơ bản về luật dân quân tự vệ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nội dung cơ bản về luật nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dự bị động viên và động viên quốc phòng, biên giới quốc gia và an ninh quốc gia, biên phòng, phòng thủ dân sự, huấn luyện điều lệnh đội ngũ, huấn luyện bắn súng tiểu liên AK. Qua lớp tập huấn sẽ góp phần nâng cao năng lực, trình độ, khả năng triển khai các phương án bảo vệ cơ quan của lực lượng tự vệ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo. Cũng trong dịp này, các đơn vị đã phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua trong huấn luyện năm 2021.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký một sắc lệnh nhằm mở rộng quyền bầu cử của người dân Mỹ. Sắc lệnh hành pháp này được ký nhân dịp kỷ niệm lần thứ 56 ngày Chủ nhật đẫm máu. Sự kiện xảy ra vào ngày 7 tháng 3 khi hàng trăm người tuần hành đòi quyền bỏ phiếu tại bang Alabama bị cảnh sát đàn áp tàn nhẫn. Trong một bài phát biểu được ghi âm, Tổng thống Biden nhấn mạnh sắc lệnh hành pháp mới sẽ tăng cường khả năng tiếp cận việc bỏ phiếu, đồng thời nhấn mạnh tất cả các cử tri hợp lệ đều có quyền bỏ phiếu và lá phiếu của họ phải được kiểm đếm. Sắc lệnh yêu cầu chính quyền các bang cung cấp tin tức bầu cử giúp người dân đăng ký đi bầu, mở rộng quyền tiếp cận bỏ phiếu cho các thành viên đang tại ngũ của quân đội cũng như các tù nhân có đủ điều kiện.
Ngày 8 tháng 3, Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội hai nước trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, quy mô cuộc tập trận đã bị giảm bớt do đại dịch COVID-19. Tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 18 tháng 3. Dịch COVID-19 đã khiến cuộc tập trận ngoài trời với sự tham gia của lực lượng lớn binh sĩ không thể thực hiện và chủ yếu tập trận ở quy mô mô phỏng trên máy tính. Năm ngoái, cuộc tập trận đã phải hủy bỏ do sự lây lan nhanh chóng của virus SARS-CoV-2. Quân đội Hàn Quốc cho biết Washington và Seoul quyết định tiến hành cuộc tập trận chung trong năm nay sau khi đã xem xét các nỗ lực ngoại giao nhằm thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in muốn tăng cường quan hệ với Triều Tiên. Một số nhà quan sát nhận định Seoul muốn tránh khiêu khích với Bình Nhưỡng nên đã giảm quy mô của cuộc tập trận năm nay.
Các số liệu thống kê cho biết, hơn 300 triệu người trên thế giới, tương đương 3,8% dân số toàn cầu, đã được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định khoảng 70% dân số toàn cầu nên được tiêm chủng để đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng. Hơn 90 triệu người đã được tiêm vaccine ở Mỹ, 52,5 triệu ở Trung Quốc, 23 triệu ở Vương quốc Anh, 20,7 triệu ở Ấn Độ và 10,6 triệu ở Brazil. Israel đứng đầu danh sách về tỷ lệ dân số được tiêm chủng với hơn 97%. Seychelles giữ vị trí thứ hai với 84,5% và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đứng thứ ba với 65%.
Trong năm 2021, Thái Lan đặt mục tiêu đạt doanh thu 38,8 tỷ đô la Mỹ trong lĩnh vực du lịch với chiến lược tập trung chủ yếu vào du lịch nội địa. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết, căn cứ theo tình hiện tại, ngành du lịch Thái Lan sẽ có sự phục hồi theo hình chữ V. Chiến thuật chính để kích cầu du lịch trong nước là khuyến khích du lịch vào những ngày làm việc. Ngoài ra, Tổng cục Du lịch Thái Lan cũng đang tổ chức các cuộc thảo luận để thực hiện các chiến dịch kích cầu liên quan đến ngày lễ địa phương của từng khu vực. Mới đây, nội các Thái Lan đã thông qua kế hoạch tạo thêm 8 ngày nghỉ đặc biệt trong năm 2021 nhằm kích thích du lịch nội địa, trong đó một số ngày nghỉ đặc biệt được kết hợp với những ngày cuối tuần để tạo ra những kỳ nghỉ dài ngày.
Chiều ngày 7 tháng 3, ít nhất 20 người đã thiệt mạng và khoảng 600 người khác bị thương trong một loạt vụ nổ tại một căn cứ quân sự thành phố Bata của Guinea Xích Đạo. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống nước Cộng hòa Guinea Xích Đạo Teodoro Obiang cho biết các vụ nổ là do sơ suất trong việc sử dụng thuốc nổ tại căn cứ quân sự. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các đội cứu hộ đã được cử đến hiện trường để tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong các đống đổ nát. Bộ Y tế Guinea Xích Đạo đang kêu gọi người dân hiến máu và nhân viên y tế tình nguyện đến bệnh viện ở khu vực Durbata, một trong ba bệnh viện điều trị những người bị thương. Bộ Quốc phòng Guinea Xích Đạo đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.
Ngày 7 tháng 3, Israel đã mở cửa trở lại nhà hàng, quán bar và quán cà phê cho những người có giấy chứng nhận xanh, chứng nhận đã được tiêm phòng hoặc miễn dịch sau khi mắc COVID-19, trong nỗ lực đưa cuộc sống trở lại bình thường thời hậu dịch bệnh. Theo đó, các nhà hàng được phép nối lại phục vụ thực khách trong nhà hàng với 75% công suất hoạt động, với tối đa là 100 thực khách và các bàn ăn cách nhau 2 mét. Những người có giấy chứng nhận xanh cũng có thể uống ở quầy bar, song không được nói chuyện với người lạ. Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã tới một nhà hàng dùng bữa trưa. Hiện Israel đã có khoảng 52% dân số đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ nhất và khoảng 40% trong tổng dân số đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Israel hiện là một trong những nước có tỷ lệ tiêm phòng vaccine COVID-19 cao nhất thế giới. Các chuyên gia phân tích cho rằng Thủ tướng Netanyahu muốn đẩy nhanh chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 để nhanh chóng phục hồi kinh tế đất nước.
Nhân dịp quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng kêu gọi cần bảo vệ những tiến bộ đạt được về bình đẳng giới trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành trên toàn cầu. Thủ tướng Đức nhấn mạnh vấn đề chăm sóc gia đình trong đại dịch và chỉ ra rằng công việc chăm sóc trẻ em và giáo dục tại nhà trong thời gian đóng cửa vì dịch bệnh đã đổ lên vai phụ nữ một cách bất bình đẳng. Thủ tướng Merkel cho biết chính phủ Liên bang Đức đang nỗ lực mở rộng các cơ sở chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em chưa đến tuổi đi học, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ đi làm. Bà chỉ ra rằng hơn 75% nhân viên y tế là phụ nữ, trong khi chỉ 30% người ở các vị trí lãnh đạo là phụ nữ.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã phát huy tốt vai trò của phụ nữ, triển khai thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, vận động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên và người dân trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Buổi vệ sinh môi trường nông thôn của Hội Phụ nữ xã Tân Hợp, huyện Văn Yên tại khu vực cầu tràn Ngói Thắt, thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp thu hút đông đảo hội viên, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong xã tham gia. Là một trong ba xã của huyện Văn Yên phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021. Vì vậy, xã Tân Hợp được chọn làm điểm phát động vệ sinh môi trường, giúp người dân có ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi ra nơi công cộng, giúp xã hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời thực hiện cắm biển tuyên truyền bảo vệ môi trường, đặt ngôi nhà xanh, trồng hoa ven đường tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp tại xã. Đây cũng là hoạt động thiết thực của Hội Phụ nữ huyện Văn Yên, cụ thể hóa phong trào phụ nữ Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch do Hội Liên Phụ nữ tỉnh phát động và thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy Yên Bái giao năm 2021. Chị Trần Thị Thoa, hội viên Hội Phụ nữ xã Tân Hợp, huyện Văn Yên nói:
tham gia bảo vệ môi trường, tôi cũng là rất phấn khởi là được đóng góp vào buổi hôm nay để về tuyên truyền vận động gia đình phân loại rác thải, tuyên truyền bà con bảo vệ đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp để bảo vệ môi trường, góp phần vào chung tay xây dựng nông thôn mới.
Bà Đặng Thị Đinh, Chủ tịch Hội Liên Phụ nữ xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết:
để cùng với Đảng bộ chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí số 17 về môi trường, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tiến hành cho hội viên phụ nữ ra quân tổng vệ sinh môi trường. Và bên cạnh đó thì Hội Phụ nữ xã cũng tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ xã là tiến hành phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình và tổ chức bình xét và cắm biển mô hình nhà sạch vườn đẹp, các tuyến đường tự quản. Và bên cạnh đó thì Hội Phụ nữ xã chúng tôi cũng vận động hội viên phụ nữ trên địa bàn toàn xã tiến hành trồng hoa các đoạn đường tự quản.
Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, những năm qua, Hội Phụ nữ huyện Yên Bình đã phát động nhiều phong trào thi đua phát triển kinh tế, hỗ trợ nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu. Chỉ tính riêng trong năm 2020, Hội Phụ nữ huyện Yên Bình đã hỗ trợ phát triển 30 mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo, tuyên truyền vận động hỗ trợ phát triển mỗi 15 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế có thu nhập từ 200 triệu đồng trên năm. Ngoài ra, Hội Phụ nữ huyện còn xây dựng được một cầu dân sinh tại xã Yên Bình trị giá 250 triệu đồng. Trong năm 2020, hội cũng đã giúp đỡ được gần 100 hội viên thoát nghèo. Bà Phan Thanh Nhiên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình cho biết:
chúng tôi cũng có cụ thể hóa thành nhiều cái phần việc mà Hội Liên hiệp Phụ nữ đảm nhiệm. Trong đó thì đã cụ thể hóa giúp đỡ cho các hộ gia đình, rồi là các đối tượng hội viên trên toàn địa bàn huyện thực hiện các mô hình về phát triển kinh tế xã hội, các mô hình để đảm bảo sinh kế và hỗ trợ chị em trong tham gia vào tổ chức hội và tham gia các hoạt động do Hội Phụ nữ phát động. Và qua đó thì là đã tiếp tục duy trì cái dư nợ tổng cái vốn vay qua kênh của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện là trên 260 tỷ đồng. Và đối với qua nhiều kênh khác, ví dụ như là vận động từ tổ chức Spear trên 2 tỷ đồng, rồi là những cái chương trình vốn 135 do cấp trên thực hiện qua kênh của Hội Liên hiệp Phụ nữ, thì này thì chúng tôi cũng đã giúp được rất nhiều hộ gia đình trên toàn địa bàn huyện để có cái phát triển kinh tế xã hội và tăng thu nhập cho hộ gia đình.
Những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, vận động cán bộ hội viên phụ nữ hiến đất, góp công, góp sức bê tông hóa các tuyến đường liên thôn liên xã, giúp đỡ hội viên phụ nữ thoát nghèo, vệ sinh môi trường, tích cực tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Cùng với đó, Hội Liên Phụ Nữ tỉnh đã chỉ đạo hội phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền triển khai đề án vận động cán bộ, hội viên phụ nữ phối hợp khuyên góp, ủng hộ giúp nhau phát triển kinh tế. Từ cách làm sáng tạo của hội phụ nữ các cấp trong các phong trào thi đua yêu nước đã mang lại hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa trong cộng đồng, tạo động lực cho cán bộ, hội viên và người dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhờ đó, diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có sự thay đổi rõ rệt, các tuyến đường liên thôn liên xã đã được bê tông hóa và chỉnh trang sạch đẹp. Đến nay, toàn tỉnh đã có 267 tuyến đường do phụ nữ tự quản đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp, 90 tuyến đường thắp sáng đường quê, xây dựng hàng trăm tuyến đường hoa, hỗ trợ gần 500 hộ hội viên thoát nghèo và duy trì 145 mô hình sinh kế. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, tuyên truyền vận động hội viên tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Bà Hà Thị Đoá, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các cái chương trình theo kế hoạch đã đề ra, trong đó sẽ tập trung hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và thực hiện hiệu quả đề án 938 của Thủ tướng Chính phủ trong việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và đặc biệt là giúp cho hội viên thoát nghèo. Theo chỉ tiêu của tỉnh giao năm nay là 70 hộ và theo kế hoạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hiện nay đã giao cho các huyện là phấn đấu sẽ đạt gấp đôi theo kế hoạch của tỉnh đã đề ra. Và để đạt được những kết quả đó thì Hội Liên hiệp Phụ nữ sẽ tiếp tục vận động các cái nguồn hỗ trợ từ Trung ương hội, từ các tổ chức trong và ngoài nước để hỗ trợ cho các cái chương trình đào tạo giải quyết việc làm và hỗ trợ cho phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và đặc biệt quan tâm đến môi trường. Vì hiện nay là Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng đã được tỉnh giao hỗ trợ cho 3 xã về tiêu chí số 17. Trong đó có xã Mỹ Gia của huyện Yên Bình, xã Minh An huyện Văn Chấn và xã Tân Hợp của huyện Văn Yên. Ngay sau khi Tết Nguyên đán thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai các cái hoạt động tại 3 xã được giao hỗ trợ tiêu chí số 17.
Với những đóng góp quan trọng trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, các hoạt động thiết thực của Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã và đang thu hút đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ tham gia, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, các cầu thủ MU đã chơi phòng ngự phản công cực hay đánh bại Man City 2-0 trên sân Etihad. Ngay phút đầu tiên, MU đã được hưởng phạt đền do Jesus phạm lỗi ngớ ngẩn với Marchand trong vòng cấm và Fernandes đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho MU trên chấm 11m. Phút 50, Luke Shaw là người có pha lên bóng cực hay và sau một nhịp phối hợp với đồng đội, chính anh sút chéo góc không cho thủ môn Ederson cơ hội cản phá nào, nâng tỷ số lên 2-0 cho MU. Cơ hội có không ít nhưng khả năng dứt điểm của các cầu thủ Man City trận này rất kém và thua 0-2 trước đối thủ cùng thành phố. Liverpool tiếp tục tụt dốc không phanh để thua Fulham 0-1 trên sân nhà. Đây là trận thua thứ 6 liên tiếp trên sân của các nhà vô địch. Liverpool lại gặp khó với đối thủ chơi phòng ngự số đông, lối chơi của chân sút Mohamed Salah gần đây đã bị các hậu vệ bắt bài. Phút 45, Mohamed Salah mắc sai lầm, trí tử trước vòng cấm, bị Lemina đoạt được bóng rồi sút căng vào góc xa không thành, đánh bại thủ môn Alisson, ghi bàn mở tỷ số cho Fulham. Đội khách chơi hay hơn và xứng đáng có bàn thắng. Liverpool gây sức ép khá mạnh mẽ trong hiệp 2. Suốt 90 phút, các cầu thủ Liverpool không thực sự tạo được tình huống nào có thể ghi bàn 10-10. Chất lượng những đường tạt bóng của hai cánh của Liverpool cũng quá tệ. Đội chủ sân đành chấp nhận thua 1-0. Vào đêm qua, kết quả cuộc bầu chủ tịch của câu lạc bộ Barca đã được công bố. Theo đó, với 54% phiếu ủng hộ của hơn 55.000 thành viên, ông Joan Laporta chính thức trở thành tân chủ tịch của Barca. Trước đó, ông Laporta từng làm chủ tịch Barca trong giai đoạn 2003-2010, thời điểm ông đã đưa Pep Guardiola ngồi ghế huấn luyện viên trưởng, tạo bước đệm cho cú ăn 6 vĩ đại vào năm 2009. Tuy nhiên, có lẽ một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Laporta trên cương vị chủ tịch Barca nhiệm kỳ này là đàm phán với các chủ nợ về khoản nợ ngắn hạn đã phình to lên mức báo động 720 triệu euro. Sáng 8 tháng 3, Novak Djokovic đã chính thức xô đổ kỷ lục của Roger Federer tại cuộc bốc mới khi trở thành tay vợt đầu tiên vượt con số 313 tuần thống trị trên đỉnh thế giới. Nếu Federer từng đoạt 20 danh hiệu Grand Slam sẽ bước sang tuổi 40 vào tháng 8 tới, thì tuổi 33, Novak Djokovic có 18 lần vô địch. Tháng 2 năm 2020, Novak Djokovic chính thức đoạt lại ngôi vị số 1 thế giới từ tay Nadal để lần thứ 6 nắm giữ vị trí này, ngang bằng cột mốc của huyền thoại người Mỹ Peter Sampras. Trong khi các tay vợt đứng đầu bảng xếp hạng thế giới mọi thời đại, Novak Djokovic hiện đang ở vị trí thứ 5. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cói. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Dự báo thời tiết đêm 8 ngày 9 tháng 3 năm 2021, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 14-16 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23-24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-20 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.